Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay có đề tài Tiếng hát trong đêm nhắc nhở mỗi người con Chúa hãy luôn cảm tạ Chúa vì chính chắc mọi sự xảy ra. Kết quả cuối cùng Chúa ban luôn là điều tốt lành. Bài học nêu trên lời Chúa trong Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 16 đến câu 34.
Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta mà kêu la rằng, những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, rao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày, nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại nói cùng quỷ rằng, ta nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ mà truyền mày ra khỏi người đàn bà này. 9 giờ đó, quỷ liền ra khỏi. Song le, các chủ nàng thấy mình chẳng còn trông được lợi lộc nữa, bèn bắt Phao-lô và Si-la kéo đến nơi công sở, trước mặt các quan, rồi điệu đến các thượng quan mà thưa rằng, những người này làm rối loạn thành ta, ấy là người Giu-đa, dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy hoặc vâng theo vì chúng ta là người Roma. Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người, và khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đòn. Sau khi người ta đánh nhiều đòn rồi thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghiêm nhặt. Được lệnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và tra chân vào cùm. Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đương cầu nguyện hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và những tù phạm đều nghe. Thình lình có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả. Người đề lao giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút gươm toàn giết mình. Nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng rằng, chớ làm hại mình, chúng ta đều còn cả đây. Người đề lao bèn kêu lấy đèn chạy lại, run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phao-lô và Si-la. Đoạn đưa hai người ra ngoài mà hỏi rằng, các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng, hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở nhà người nữa. Trong ban đêm, 9 giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho, rồi tức thì người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp têm. Đoạn người đề lao mời hai người lên nhà mình đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời.
Câu gốc của bài học: phạm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy. Tê-sa-lu-ni-ca nhất chương 5 câu 18. Câu hỏi suy gẫm: đoàn truyền giáo của sứ đồ Phao-lô gặp rắc rối gì tại Philip? Hai ông Phao-lô và Si-la đã làm gì khi bị giam cầm trong ngục? Chuyện gì xảy ra trong ngục thất và cho gia đình người đề lao? Bí quyết để chúng ta luôn tạ ơn và ca ngợi Chúa là gì? Kính thưa quý vị, đoàn truyền giáo của sứ đồ Phao-lô đang rao giảng về Chúa tại Philip trong chuyến truyền giáo thứ hai. Tại đó có một cô gái nô lệ bị quỷ bói toán nhập. Cô làm lợi nhiều cho các chủ qua việc bói toán. Sứ đồ Phao-lô đã nhân danh Chúa Giê-xu đuổi quỷ ra khỏi cô gái. Các chủ của cô bị mất lợi lộc nên bắt sứ đồ Phao-lô và ông Si-la nộp cho nhà cầm quyền, vu cáo họ gây rối loạn trong thành. Các quan tòa chưa xét xử đã vội ra lệnh đánh đòn, tống giam hai ông vào ngục tối và cùm chân lại. Bị vu cáo, thân thể đau đớn do đòn vọt, chân bị cùm, thay vì rên xiết than thở, nửa đêm tăm tối, hai nhà truyền giáo lại cầu nguyện và lớn tiếng ca hát tôn vinh Chúa, đến nỗi mọi tù nhân đều tò mò lắng nghe. Tiếng hát trong đêm của họ như của lễ có mùi thơm thấu đến ngôi trời. Chúa can thiệp bằng cơn động đất rất lớn. Đây là phép lạ vì các cửa ngục đều mở toang và tất cả các xiềng đều rớt ra. Viên cai ngục định tự sát vì tưởng các tù nhân đã chạy trốn. Nhưng sứ đồ Phao-lô ngăn cản ông, trấn an rằng tất cả tù nhân còn đó. Viên cai ngục đổi thái độ, quỳ dưới chân hai ông và hỏi làm gì để được cứu. Sau khi nghe giải thích lẽ đạo về sự cứu rỗi, cả gia đình vui mừng tiếp nhận Chúa và chịu phép báp têm ngay trong đêm. Tạ ơn và ca ngợi Chúa trong lúc thuận lợi, hanh thông là chuyện dễ hiểu. Nhưng thật lòng ca ngợi Chúa trong hoàn cảnh đen tối thật không dễ dàng. Tuy nhiên, ý muốn của Chúa là chúng ta phải cảm tạ Ngài trong mọi hoàn cảnh. Tiên tri Habakkuk tuyên bố, dầu cây vả sẽ không nứt lọc nữa và sẽ không có trái trên những cây nho. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Habakkuk chương 3 câu 17 phần A và câu 18. Lời một bài hát: Mặt trời hằng sáng soi, sâu tầng mây tâm tối, dù bên kia bóng mờ, tay Ngài vẫn đưa. Bí quyết để luôn cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh là vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ đối với anh em là như vậy. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 18 phần B. Dù điều xấu hay tốt, điều bất hạnh hoặc tốt lành xảy đến với chúng ta, thì đằng sau những điều đó luôn có sự tế trị của Chúa, như trường hợp của ông Gióp. Hãy luôn tạ ơn Chúa vì tin rằng kết quả cuối cùng Chúa ban luôn là điều tốt lành. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, khi hoàn cảnh chung quanh con toàn đen tối, xin nhắc con nhìn lên để thấy Cha của con, Đức Chúa Trời toàn năng và công chính, vẫn luôn ngồi trên ngôi cao sang, tế trị mọi hoàn cảnh. Hầu cho con luôn ca ngợi, cảm tạ Chúa không thôi. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh không? Dù cho mây tối phủ che, con nguyện son sắt lắng nghe lời Ngài. Tạ ơn mừng rỡ đêm ngày, Cha đang tế trị tim này khắc ghi. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.